Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Philippines trước bất kỳ cuộc tấn công nào ở Biển Đông. Tổng thống Joe Biden khẳng định như vậy hôm 11 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng trên biển gia tăng giữa Manila và Bắc Kinh, theo hãng tin AFP cho biết. Ông Biden phát biểu khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với Philippines và Nhật Bản tại Nhà Trắng. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay, tàu thuyền hoặc quân đội Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi. Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh, ông Biden đã nói rằng các cam kết quân sự của Washington đối với nước đồng minh châu Á là sắt đá. Hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines đã tồn tại trong hơn 70 năm qua. Theo đó, nếu một trong hai nước bị tấn công, thì nước kia phải có nghĩa vụ hỗ trợ. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc tăng cường quan hệ an ninh giữa Mỹ, Nhật và Philippines là rất quan trọng để duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, năng động và thịnh vượng, theo tờ Inquirer của Philippines tường thuật. Như quý vị đã nghe tôi nói trước đây, trong những năm tới, phần lịch sử trên thế giới của chúng ta sẽ được viết ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với tư cách là ba nước đồng minh, ba đối tác, ba nền dân chủ đáng tự hào đại diện cho nửa tỷ người, hôm nay chúng tôi cam kết cùng nhau viết nên câu chuyện đó và viết nên tương lai của chúng tôi, ông Biden nói. Một ngày sau hội nghị thượng đỉnh ba bên, Trung Quốc hôm 12 tháng 4 đã triệu tập các nhà ngoại giao Nhật Bản và Philippines để bày tỏ bất bình về những phát biểu tiêu cực về họ. Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết như vậy. Bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nói rằng Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào kích động hay làm gia tăng căng thẳng. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc các nước liên quan thao túng chính trị khối, cũng như việc thiết lập các tiểu hội độc quyền trong khu vực. Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 11 tháng 4, ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã đưa ra tuyên bố tầm nhìn chung, phác thảo một loạt sáng kiến hợp tác kinh tế quốc phòng, đồng thời chỉ trích hành vi nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông của Trung Quốc. Tuyên bố cho biết ba quốc gia sẽ tiến hành huấn luyện và tập trận hải quân chung cùng với các đối tác như Australia. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc trong lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Nhật và Philippines tại Nhà Trắng. Các động thái quân sự và ngoại giao cùng lúc nhằm để tăng cường sự đoàn kết của các đồng minh trước điều mà họ cho là hành động quân sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Một số tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ và Hàn Quốc và một chiến hạm Nhật đã tham gia các cuộc tập trận ở biển Hoa Đông có tranh chấp, vùng biển mà các nước ngày càng lo ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Christopher Alexander, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 9, cho biết ba nước đã tiến hành các cuộc tập trận dưới biển, các chiến dịch ngăn chặn hàng hải, diễn tập tìm kiếm cứu hộ và công tác liên lạc và chia sẻ dữ liệu. Ông nói với các nhà báo hôm 11 tháng 4 trên tàu Roosevelt rằng những cuộc tập trận này sẽ giúp cải thiện thông tin liên lạc giữa Mỹ và các đồng minh và giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc khủng hoảng trong khu vực. Hải quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tập trận tập trung cải thiện khả năng phản ứng chung của ba nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên. Họ nói rằng hải quân ba nước đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm để tăng cường khả năng sẵn sàng trước các mối đe dọa tàu ngầm của Triều Tiên và tập luyện ngăn chặn hàng hải để ngăn khả năng Triều Tiên chuyển giao bất hợp pháp vũ khí cấm. Cuộc tập trận này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm tăng cường cam kết an ninh và ngoại giao với các quốc gia vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Biden đã tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng trong cuộc gặp ba bên lần đầu tiên hôm 11 tháng 4, đồng thời tuyên bố cam kết quốc phòng của Mỹ đối với các đồng minh Thái Bình Dương là sắt đá. Các cuộc tập trận hải quân Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra sau các cuộc tập trận bốn bên được tổ chức ở Biển Đông với sự tham gia của Nhật, Mỹ, Úc và Philippines. Những bên tham gia thận trọng tránh đề cập đến Trung Quốc và cho biết họ tập trận là để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 12 tháng 4 nói rằng các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông là chính đáng, hợp pháp và không thể chê trách, và cáo buộc Mỹ diễu võ dương oai trong khu vực, cũng như xây dựng kết bè đảng chống Trung Quốc. Các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số công đoàn hàng không đang kiến nghị chính quyền Biden ngừng phê duyệt thêm bất kỳ chuyến bay nào nối giữa Mỹ và Trung Quốc vì điều mà họ gọi là chính sách phi cạnh tranh mà Trung Quốc đang áp lên các hãng hàng không của Mỹ. Các hãng hàng không và công đoàn hôm 11 tháng 9 cho biết rằng Trung Quốc đã đóng cửa thị trường đối với các hãng hàng không Mỹ khi đại dịch bùng phát và áp đặt các quy tắc mà đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động và phi hành đoàn của các hãng hàng không Mỹ. Những hành động này cho thấy chính phủ Mỹ rõ ràng cần phải thiết lập chính sách bảo vệ các nhân viên hàng không, ngành hàng không và hành khách đi lại bằng đường hàng không của Mỹ. Họ viết trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg. Các hãng hàng không Mỹ cho biết các hãng hàng không Trung Quốc có được lợi thế với việc bay tuyến ngắn hơn băng qua không phận Nga mà các hãng hàng không Mỹ không thể bay qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hơn 2 năm trước. Họ còn cho rằng các hãng hàng không Trung Quốc cũng được sự bảo hộ nhất định từ chính phủ Trung Quốc vì họ thuộc sở hữu nhà nước. Các hiệp hội hàng không Mỹ viết trong bức thư rằng nếu không được tiếp cận bình đẳng thị trường hàng không Trung Quốc thì các hãng hàng không Mỹ sẽ mất các chuyến bay vào tay các đối thủ Trung Quốc. Các chuyến bay giữa Trung Quốc và Mỹ vốn là một điểm tranh chấp trong đại dịch COVID-19 đã trở thành một lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa hai siêu cường. Tuy nhiên, các hãng hàng không Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tốc độ tăng chuyến bay một cách nhanh chóng của các hãng Trung Quốc. Các hãng hàng không Mỹ lo ngại rằng chính quyền Biden có thể tăng hoặc thậm chí nâng gấp đôi số chuyến bay lên 100 chuyến mỗi tuần cho các hãng hàng không Trung Quốc được phép bay đến Mỹ. Trong một diễn biến riêng, dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc của Hạ viện, và dân biểu Raja Krishnamurthy, lãnh đạo Dân Chủ trong Ủy ban hôm 10 tháng 4, đã gửi thư kêu gọi chính quyền Biden không phê duyệt thêm các chuyến bay cho đến khi Trung Quốc tuân thủ các thỏa thuận song phương hiện hành và nhu cầu hành khách bắt đầu phục hồi. Các vị dân biểu này cho biết các hãng hàng không Trung Quốc khai thác các tuyến đường hàng không với lợi thế thương mại phi cạnh tranh nên họ không nên được cho tăng số chuyến bay mà không có sự cân bằng có qua có lại về số các chuyến bay mà các hãng hàng không Mỹ được khai thác đến Trung Quốc. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công có tổ chức ở Hoa Kỳ, tương tự như vụ làm cho hàng chục người chết tại phòng hòa nhạc ở Nga vào tháng trước. Reuters dẫn lời giám đốc FBI nói như vậy với một ủy ban hạ viện hôm 11 tháng 4. Người đứng đầu FBI, ông Christopher Wray, nói với các nhà lập pháp tại một phiên điều trần về ngân sách hôm 11 tháng 4 tại Washington.
Khi
nhìn lại sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, tôi vắt óc nghĩ về thời điểm mà rất nhiều mối đe dọa đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng ta lại tăng cao cùng một lúc. Nhưng đó là trường hợp mà tôi đang thảo luận ngày hôm nay. Vụ tấn công ngày 22 tháng 3 vào phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow khiến ít nhất 144 người chết là vụ việc đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua. Một nhánh của nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách đổ lỗi cho Ukraine mà không đưa ra bằng chứng. Các quan chức Mỹ lâu nay lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công được thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ bị kích động từ cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Nhưng FBI đang ngày càng lo ngại hơn về một cuộc tấn công phối hợp sau vụ thảm sát tại buổi hòa nhạc ở Nga. Ông Ray nói như vậy trong cuộc điều trần trước một tiểu ban của Ủy ban Chuẩn tri Hạ viện. Theo nội dung điều trần bằng văn bản của ông Ray, vào cuối năm tài chính 2023, FBI đã mở 4.000 cuộc điều tra khủng bố quốc tế. Có mối lo ngại ngày càng tăng là có khả năng xảy ra một cuộc tấn công phối hợp ngay trong nước Mỹ, giống như cuộc tấn công của ISIS-K mà chúng ta đã thấy tại phòng hòa nhạc Nga chỉ vài tuần trước, ông Ray nói như vậy với các nhà lập pháp. Ông Ray nêu ra những lo ngại của cơ quan thực thi pháp luật về khủng bố để giúp thuyết phục các nhà lập pháp tăng ngân sách cho FBI, mặc dù ông có thể phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ. Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa đối với nhân viên và cơ sở của FBI từ năm tài chính 2022 đến năm tài chính 2023, ông Ray nói với các nhà lập pháp. Ông còn cho biết, trên thực tế, chúng tôi đã thành lập một đơn vị chuyên trách để cố gắng giải quyết những vấn đề đó. Một thỏa thuận hòa bình bị hủy bỏ giữa Nga và Ukraine vào năm 2022 có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán mới, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev sẵn sàng đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói như vậy hôm 12 tháng 4. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 4 năm 2022, nhưng sau đó Ukraine đã quay lưng với thỏa thuận khi quân đội Nga rút lui gần Kiev. Thỏa thuận này được cho là bao gồm các điều khoản yêu cầu Ukraine áp dụng quy chế trung lập về địa chính trị và không gia nhập NATO, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang và cấp quy chế đặc biệt cho miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ ông phản đối tất cả những điều này. Ông Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, nói với các phóng viên qua điện thoại hôm 12 tháng 4. Điều này chỉ có thể thực hiện được dưới hình thức đối thoại. Sự sẵn sàng đối thoại và đàm phán đã được Tổng thống Putin xác nhận ngày hôm qua. Trong phát biểu hôm 11 tháng 4, ông Putin đã một lần nữa nêu lên khả năng hòa đàm và nói rằng ông sẵn sàng cho điều mà ông gọi là các cuộc đàm phán thực tế, nhưng không chấp nhận các cuộc đàm phán phía Ukraine đang tổ chức mà không có Moscow và không tính đến thực tế mới theo quan điểm của ông. Ông Peskov cho biết đã có rất nhiều thay đổi kể từ năm 2022, bao gồm cả những gì ông nói là việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga 4 khu vực mới, ám chỉ các phần lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố là của mình. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết thỏa thuận Istanbul bị hủy bỏ vẫn có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán mới và Nga đã sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Moscow có cảm nhận được phía Ukraine có hề sẵn sàng cho đàm phán hay không, ông Peskov nói, không, chúng tôi không thấy điều đó. Ukraine nói rằng họ muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, bán đảo mà Moscow đã sáp nhập vào năm 2014, và mọi binh lính Nga phải rời khỏi lãnh thổ của mình. Ukraine đang cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế theo lập trường của họ mà không có Nga. This program has come to you from the Voice of America, Washington.